Tuần 34, thứ 6, nuôi dưỡng buổi sáng. Hebrew chương 13, câu 20-21. Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an là đấng đã đem Chúa Giê-xu chúng ta, tức người chăn lớn của bầy chiên, ra khỏi kẻ chết. Nguyện vinh hiển quy về Ngài mãi mãi vô cùng. Amen. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 4. Khi người chăn trưởng được tỏ ra, thì anh em sẽ nhận mũ miệng vinh hiển không suy tàn. Chăn dắt là một công tác hiệu quả. Chúng ta không nên khao khát trở thành người phát ngôn khổng lồ để tạo tên tuổi cho mình. Mọi người có thể được thu hút đến nghe chúng ta, nhưng ai sẽ chăm sóc họ sau đó? Phương cách tổ chức các chiến dịch phúc âm lớn không mang lại hiệu quả. Chúng ta có thể có các buổi nhóm phúc âm lớn với nhiều người tham dự, nhưng cuối cùng không bao nhiêu người trong số họ được thêm vào hội thánh. Ngoài ra, chúng ta cũng không nên sử dụng những người nổi tiếng hay có danh tiếng để làm chứng trong các buổi nhóm của chúng ta. Điều này sẽ không thể cứu người để thêm họ vào hội thánh. Cách có thể cứu người hiệu quả phải là qua các tổ sinh động nhỏ, và mỗi người trong tổ sinh động nhỏ này phải là một người chăn. Sau một thời gian ngắn, hội thánh sẽ được phục hưng. Không có cách nào khác thắng thế hơn cách chăn dắt này. Phần đọc hôm nay: để chăn dắt thánh đồ thì cần phải có sự dạy dỗ lành mạnh trong các tổ sinh động. Trong Timôthê thứ nhất chương 3 câu 2, Phaolô nói rằng trưởng lão phải có khả năng dạy dỗ. Dạy dỗ ở đây giống như cha mẹ dạy dỗ con cái. Trưởng lão phải có khả năng thực hiện loại dạy dỗ mang tính gia đình như vậy cho các thành viên của hội thánh địa phương. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cầu nguyện: Chúa ơi, con muốn được phục hưng. Từ hôm nay, con muốn trở thành người chăn. Con muốn đi nuôi dưỡng người khác, chăn dắt người khác và tập hợp họ lại thành bầy. Trong Giăng chương 10 và 21, Chúa dùng ba từ liên quan đến việc chăn dắt: nuôi, chăn và bầy. Ngài nói, hãy nuôi chiên con của ta và hãy chăn chiên của ta. Ngài cũng nói, ta còn có chiên khác không thuộc về chuồng này. Ta cũng phải dẫn chúng đến và chúng sẽ nghe tiếng ta. Rồi sẽ có một bầy, một người chăn mà thôi. Chiên khác là tín đồ dân ngoại, những người sẽ được kết hợp với tín đồ Do Thái để trở thành một bầy. Chúa dùng từ bầy ở đây như một danh từ. Tôi cũng thích dùng từ ấy như một động từ. Chúng ta nên học cách nuôi, chăn và hợp bầy. Tất cả các hội thánh phải học cách hợp bầy để họ có thể được hòa lẫn với nhau. Trong bầu không khí của việc hợp bầy như vậy, mọi người được Chúa khuất phục, cáo trách, nuôi dưỡng và dứt giấy. Tất cả các hội thánh lân cận nên được hợp bầy để các thánh đồ được chăn dắt và dứt giấy. Các trưởng lão và đồng công nên đi đầu trong việc thực hành điều này. Xét về gia tể đời đời của Đức Chúa Trời, toàn bộ phúc âm Giăng có khuynh hướng đem hội thánh của Đức Chúa Trời đạt đến thân thể Đấng Christ để hoàn thành gia tể đời đời của Đức Chúa Trời. Phần pháp lý của sách này giúp tín đồ có đủ phẩm chất và đặt họ vào vị trí để thực hiện phần hữu cơ của sách nhờ sự sống thần thượng của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua tiến trình và được tổng kết. Nhưng ngày nay, hầu hết cơ đốc nhân chỉ dừng lại ở phần pháp lý và hài lòng với điều đó, ít chú ý đến phần hữu cơ và bỏ lỡ điểm then chốt là làm tròn gia tể đời đời của Đức Chúa Trời. Nhu cầu trọng yếu trong sự khôi phục của Chúa ngày nay không phải là bị kiềm hãm bởi sự hài lòng với phần pháp lý, mà là tiến lên để thực hiện phần hữu cơ, hầu có thể hoàn thành gia tể đời đời của Đức Chúa Trời. Con đường duy nhất để chúng ta đi là con đường trong sự khôi phục của Chúa. Chúng ta phải trỗi dậy tìm kiếm Chúa để có thể trở thành những người đắc thắng, hầu sản sinh sự xây dựng thân thể Đấng Christ. Khi đó, Chúa sẽ có cách để tổng kết thời đại này và đem vương quốc Ngài đến, hầu cử hành ngày cưới của Ngài vì niềm vui thích và sự thỏa lòng của Ngài. Cuối cùng, điều này sẽ tổng kết mục tiêu đời đời của Ngài là Jerusalem mới, trong trời mới và đất mới.